ồn ào của đám đông giữa những sôi nổi của thành công hay những ế chề của thất bại. Xin dành một cõi riêng cho Giê-xu để một mình ở đó bên Giê-xu để tình ta chậm lắng trong tình yêu, để tình yêu lên tiếng trong tim ta, để tình yêu rơi ấm hồn xa lạnh giữa những quay cuồng của thế gian.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Chúa Giêsu cất tiếng nói: Lạy Cha là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm nước trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết rõ người con trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết rõ Chúa Cha trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày thứ tư tuần thứ hai trong tháng, chúng tôi được đến giáo xứ Vĩnh Hòa để dâng lễ kính lòng thương xót Chúa. Món quà đầu tiên mà chúng tôi muốn gửi tặng đến anh chị em là cuốn tập san Nhờ Mẹ Đến Với Chúa số tháng 7 năm 2011. Đây là cuốn tập san mà chúng tôi vẫn phát hành mỗi tháng. Số lượng phát hành là 36.500 cuốn, để chúng tôi gửi tặng cho những anh chị em đến tham dự lễ lòng thương xót Chúa thứ năm đầu tháng ở nhà thờ Chí Hòa, khoảng 20.000 cuốn. Và đến các nhà thờ, chúng tôi gửi tặng đến anh chị em mỗi gia đình một cuốn. Nếu mà hai người đi chung thì vui lòng lấy một cuốn thôi. Những ai đã nhận ở nhà thờ Chí Hòa rồi thì chúng ta vui lòng nhường cho những anh chị em khác. Ở trong đây thì chúng tôi đã ghi nhận lại những ân huệ, những chứng nhân của lòng thương xót Chúa, những người đã trải qua những khó khăn, những thử thách mà vẫn trung kiên với Chúa, vẫn tin tưởng vào lòng thương xót Chúa, những người đã cảm nghiệm được lòng thương xót Chúa, cho nên họ đã biết xót thương nhau. Và vì thế mà anh chị em cùng với chúng tôi, chúng ta thực hiện điều mà Chúa nói với thánh nữ Faustina khi truyền cho Faustina loan báo một điều rất đặc biệt trong thời đại ngày hôm nay, đó là lòng thương xót của Chúa. Và Chúa nói mỗi một người tín hữu có bổn phận phải đi loan báo lòng thương xót của ta bằng tất cả những phương tiện, những khả năng của mình có thể được. Rồi phần còn lại, những gì thiếu sót, chính Chúa là người sẽ bù đắp cho. Mỗi người chúng ta trở thành những cánh tay nối dài của Chúa, đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Tôi nhận được nhiều email ở nước ngoài, những gia đình họ biết đến lòng thương xót Chúa một cách rất tình cờ, là do người nhà gửi những cuốn Nhờ Mẹ Đến Với Chúa này hàng tháng sang cho họ. Họ đọc và họ biết được lòng thương xót của Chúa, điều không phải mới mẻ gì, nhưng mà có lẽ người ta quen quá hóa nhàn, có lẽ người ta nhận được nhiều ân huệ của Chúa rồi người ta không quan tâm, không để ý, hoặc là người ta gặp những cái cùng cực tối tăm, không còn lối giải thoát nào, Bây giờ người ta giật mình nhận ra rằng còn một đường duy nhất, đó là chạy đến với lòng thương xót của Chúa. Cho nên chúng tôi mời gọi anh chị em cộng tác với chúng tôi để chúng ta gửi tặng thêm cho những người nhà, những người vùng sâu vùng xa, nhất là gửi ra nước ngoài, để cho bà con anh em mình có điều kiện biết đến lòng thương xót của Chúa. Và trong đây chúng tôi cũng nhận được nhiều sự đóng góp chia sẻ của anh chị em qua những lá thư nhờ mẹ đến với Chúa. Anh chị em gửi vào đó những phần đóng góp bác ái chia sẻ. Nhờ đó mà chúng tôi đang thực hiện được chương trình tiếp sức mùa thi. Đã 2 tuần lễ rồi, còn 1 tuần lễ cuối nữa là chấm dứt. 2 đợt thi đại học và 1 đợt thi cao đẳng, 3 tuần lễ. Chúng tôi có 9 địa điểm tiếp sức mùa thi như anh chị em thấy ở đằng sau. 9 địa điểm ấy, mỗi ngày trung bình chúng tôi tiếp nhận khoảng 500 thí sinh. Trong đó có một số phụ huynh dắt các em từ mãi ngoài Bắc ở Nam Định hoặc là mãi dưới Cà Mau, Bến Hải lên, không phân biệt tôn giáo, và họ được đón nhận vào trong cộng đoàn. Chúng tôi không có cơ sở, nhưng mà nhờ những căn nhà của chính những anh chị em trong cộng đoàn lòng thương xót Chúa khắp nơi. Người thì mới mua được căn nhà, chưa kịp đến ở, cha đến cha sử dụng trước đi. Rồi sau khi cho tiếp sức mùa thi đến tháng 8 này, con bắt đầu con lấy lại, con xài. Người thì có một biệt thự để cho thuê làm cao ốc văn phòng rất là sang trọng. Cha lấy cho sử dụng cho các em nó ở đi, tội nghiệp kiếm không ra nhà. Rồi sao? Tiền thuê nhà, thôi con tháng 2 tháng này con không cho thuê văn phòng nữa, để nhường cho các em, hơn 100 em đến ở cái nhà 3 tầng ấy. Người chủ nhà là người Tân Tòng, là người mà đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa ở nhà thờ Chí Hòa, đồng cảm được, về nói với gia đình, cả nhà đồng ý nhường cái biệt thự ấy để cho các em nhà quê chân ướt chân ráo, có khi không biết sử dụng cái nhà vệ sinh hay là không biết đến những cái gạch men tráng như thế nào, mà chủ nhà sẵn sàng chấp nhận cho mượn như vậy. Hoặc là có những căn nhà, thôi nhà con có 2 người thôi, bố con với con lên lầu ở, còn phần dưới con nhường cho cha, cha muốn sử dụng cho bao nhiêu em tùy. Tôi thấy rất là hình ảnh dễ thương ấy. Và nhờ vậy mà anh chị em tưởng tượng là mỗi ngày cho 500 người ăn, mỗi người chỉ 50.000 thôi, chưa kể tiền xăng nhớt mà các em áo xanh túc trực thường xuyên đi chợ đi búa, rồi 4 giờ sáng đã phải thức dậy để chở các em đến trường thi, rồi đón các em từ trường thi trở về cho nó kịp giờ, sao cho nó an toàn. Các em áo xanh đã làm công việc ấy. Tiền chợ không cho một ngày 500 người, mỗi người 50.000, tính ra là 25 triệu thưa anh chị em. Mở mắt ra là phải có 25 triệu cho 500 người ăn. Mà chúng tôi mới thấy được lòng thương xót của Chúa lạ lùng. Chúa mở rộng tấm lòng con người ta ra. Và điều mà Chúa nói trong bài tin mừng ngày hôm nay, đó là con tạ ơn cha vì cha đã giấu, không tỏ lộ mầu nhiệm nước trời cho những người trí thức, những người cao, học cao hiểu rộng, nhưng mà lại mặc khải nước trời cho những con người bé mọn. Những con người bé mọn ngày hôm nay nhận thấy mầu nhiệm nước trời là đón nhận chính Đức Giêsu Kitô đấng giàu lòng thương xót. Đấy là một mầu nhiệm. Mầu nhiệm Thiên Chúa yêu thương con người, mầu nhiệm mà Thiên Chúa đến ở với con người, không có loại trừ bất cứ một người nào. Cho nên khi cộng đoàn chúng tôi đón tiếp những em tiếp sức mùa thi, có những nơi khác người ta không nhận nữa vì hết chỗ rồi, hoặc có những nơi khác người ta chỉ nhận đến thi ở trong 3 ngày thôi rồi phải đi chỗ khác. Trong khi đó có những em nó đến trước 1 tuần, ngoài Bắc nó không biết nó đến 1 tuần, bây giờ nó đi đâu. Hoặc những em nó thi 2 đợt, thi xong 3 ngày, còn 3 ngày nữa nó đi đâu. Họ đẩy ra, chúng tôi tiếp nhận hết. Có ít ăn ít, có nhiều ăn nhiều, có ít thì nằm giường, không có thì nằm đất, nằm la liệt cả những hành lang, cả những gầm cầu thang. Các em áo xanh cứ lăn lộn nằm bất cứ chỗ nào có thể nằm được. Như thế mà lại ấm cúng, như thế mà lại vui thưa anh chị em. rồi người thì đưa thịt, người đưa rau, người đưa cá, người đưa mì, người đưa muối, người đưa bột ngọt, cứ mỗi người tiếp sức một tí, gọi là tiếp sức mà, mỗi người tiếp một tí. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất đó là tiếp sức bằng tinh thần, bằng lời cầu nguyện, bằng đời sống tâm linh. Mỗi một mái ấm, chúng tôi để một bàn thờ kính lòng thương xót Chúa, một bức ảnh to như phía trên cung thánh đây, hoa nến hàng ngày. Mỗi buổi tối, thay vì các em đi chơi, uống cà phê hay là coi tivi, hay là ngồi cắm cúi mà học bài, các em dành ra 15-20 phút quây quần bên nhau, tự động các em làm và cầu nguyện lòng thương xót Chúa, cầu nguyện với mẹ Maria. Đấy mới thực sự là tiếp sức. Chúa mới là nguồn mạch tiếp sức cho chúng ta. Chứ không phải chúng ta chỉ tiếp sức về mặt vật chất, cho cơm ăn, áo mặc, nhà ở, chưa đủ đâu. Chưa đủ đâu. Nhưng mà tiếp sức tinh thần, tiếp sức cho các em có một đời sống tâm linh, để các em tin rằng quyền năng và lòng thương xót của Chúa đang đồng hành với các em. Để các em bước vào phòng thi, các em biết rằng có Chúa cùng hoạt động với các em, có Chúa củng cố lòng tin cho các em vững mạnh, học hành, nhớ lại những gì mình đã ôn, đã vất vả, và các em cứ bình tĩnh mà làm bài. Có nhiều nơi, có khi vì chương trình tiếp sức mùa thi mà lại thôi xin ngưng cầu nguyện lòng thương xót Chúa để cho tiếp sức mùa thi. Đúng hay sai? Đúng hay sai? Không được rồi, không được rồi. Cái điều quan trọng là tiếp sức tinh thần. Mình phải cầu nguyện lòng thương xót Chúa để cho chính những thi sinh ấy, họ chưa biết đến lòng thương xót Chúa thì họ đến, họ biết. Và những người mà không công giáo, có dịp mình giới thiệu Chúa cho người ta, để người ta đến, người ta cầu khấn với Chúa và Chúa ban ơn cho người ta. Chính vì vậy mà có một em, rất tiếc là em đã phải về rồi, nó ở Bến Tre, hai mẹ con dắt nhau đến. Sau một tuần lễ ở, thi xong, vịn dịn chia tay, rồi các em sụt sùi nói, chắc cái này con về, con phải xin vô đạo quá. Con thấy đạo dễ thương quá, các anh chị phục vụ tốt quá, con thấy đến đây mà được chăm sóc tử tế, mà sống như là cái gia đình của mình, vui quá. Nói mẹ nó vậy, mẹ nó bảo, tao cũng về, tao nói ba mày luôn đi, rồi cả tao với mày với ba mày vô đạo luôn đi. Anh chị em thấy không? Chúng ta làm cái công việc mà tiếp sức cho họ, là tiếp cho họ nhận biết được rằng có Chúa yêu thương họ. Và chúng ta làm cái điều này là vì lệnh truyền của Chúa, đó là các con hãy yêu thương nhau. Đó là một chén nước lã mà các con cho người anh em, là các con cho chính Chúa. Chính vì thế mà chúng ta mới làm, chứ không phải chúng ta chỉ làm theo phong trào, chứ không phải chúng ta làm để mà trương cái phù hiệu lên để cho mọi người tôn vinh tán dương ta là thế này thế khác. Không, thưa anh chị em, âm thầm lặng lẽ, chín cái mái ấm ấy, chín cái gia đình ấy ở rải rác các quận huyện, để cho các em có thể đến chỗ nào thích hợp nhất, tiện lợi nhất cho các em. Có khi tuần lễ này các em ở chỗ này vì tiện trường này, tuần sau các em lại chuyển sang cái nhà khác vì nó gần cho trường của các em. Cứ việc chuyển đấy. Thưa anh chị em, những con người bé mọn mà Chúa nói Chúa mặc khải mầu nhiệm nước trời cho chúng ta là vậy. Mầu nhiệm nước trời là Chúa yêu thương ta. Mầu nhiệm nước trời đó là một Thiên Chúa xuống thế làm người ở giữa ta. Mầu nhiệm nước trời đó là ngày hôm nay chúng ta đang sống động, đang hoạt động, đang hiện diện và tỏ lộ quyền năng lòng thương xót ấy ra cho chúng ta. Và đặc biệt đó là gì? Là không còn dấu ẩn nữa, được tỏ lộ ra nơi mỗi một người chúng ta. Khi ta đón nhận lòng thương xót của Chúa, đón nhận tình yêu của Chúa, thì ta cũng không giấu mà phải tỏ ra cho người khác thấy, không phải bằng lời nói mà bằng hành động bác ái sẻ chia. Xin cảm ơn những tấm lòng đã đến với chúng tôi bằng lời cầu nguyện, bằng những hy sinh, bằng những đóng góp dù là rất nhỏ nhưng mà với một tấm lòng rất lớn. Xin cảm ơn, một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Hallelujah. 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 Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn không bỏ công việc là mỗi cuối tháng vào Chủ nhật cuối tháng này, ngày 30 và ngày 31, chúng tôi tiếp tục đi công tác bác ái xuống Long Xuyên ở miền Tây cho ba giáo điểm truyền giáo. Ba giáo điểm nghèo lắm, ở nơi mà người cày không có ruộng, anh chị em thấy nó chua chát ở chỗ đó. Đồng bằng sông Cửu Long đấy mà người ta lại đói, gạo xuất khẩu đấy mà người ta thiếu gạo, không có gạo mà ăn, không có áo mà mặc, thì 1.000 phần quà chúng tôi giúp cho họ khám bệnh, phát thuốc. Và nhất là điều mà chúng tôi vẫn luôn luôn nhắm đến là loan truyền tin mừng. Tin mừng đó là lòng thương xót của Chúa, những tấm ảnh lòng thương xót Chúa, những cỗ tràng hạt không thể thiếu được trong mỗi chuyến công tác bác ái. Và nhờ đó mà những cái con người bé mọn, Chúa nói mặc khải mầu nhiệm nước trời cho những người bé mọn, những con người nhà quê đơn sơ chất phác ấy, những con người nhà quê mà cả đời chưa được đặt chân lên đất Sài Gòn ấy, những con người nhà quê mà có những nơi chúng tôi đến họ phải đi bộ từ 2 giờ sáng đến 7 giờ sáng mới đến được ngôi nhà thờ. Ngôi nhà thờ chỉ là cái nhà tiền chế với những cái tôn tre nóng rồi những miếng sắt làm rất là tạm bợ như thế đó. Những cái người bé mọn ấy họ đến, họ vượt qua những cái khó khăn thử thách, họ đến họ dâng lễ 7 giờ, 7 giờ dâng xong ăn được gói xôi 3.000, tiếp tục ở lại học giáo lý cho đến 11 giờ, rồi sau đó họ đi về nhà họ là 2 giờ hoặc là 3 giờ chiều. Chúa nhật nào cũng thế. Những cái con người bé mọn ấy cách đây 12 năm chỉ có 2 gia đình Công giáo ấy, vậy mà ở thành phố số lượng người Công giáo có khi càng ngày càng giảm. Những người di dân họ đến rồi anh chị em Công giáo nghèo khổ vậy phải đi bán nhà xuống Bình Hưng Hòa, xuống Bình Tân, xuống Vĩnh Lộc, đúng không? Không có đủ khả năng để bám trụ ở thành phố nữa thì số lượng người Công giáo ở thành phố giảm. Nhưng mà ở miền quê ấy cái lòng tin người ta lại vững mạnh, là sau 12 năm thì hai gia đình Công giáo ấy bây giờ lên tới 600, gần 700 người. Mỗi Chủ nhật có một lễ sáng mà thôi, không bỏ bao giờ. Anh chị em thấy hết sức là dễ thương như vậy. Chúa mặc khải mầu nhiệm nước trời cho những người, con người bé mọn. Và anh chị em đang hiện diện nơi đây cũng là những con người bé mọn ấy. Xin hỏi thăm những anh chị em nào từ giáo xứ khác mình đến đây để tham dự lễ lòng thương xót Chúa, xin giơ tay ạ. Giáo xứ khác. Vâng, chúng ta thấy gần một nửa nhà thờ anh chị em từ giáo xứ khác đến. Chúng ta hân hoan đón chào những anh chị em đến với giáo xứ Vĩnh Hòa chúng ta. Cơn mưa nó vẫn không có làm anh chị em cản bước chân để đến với Chúa. Rồi trên lầu, trên gác lại còn những em thiếu nhi cũng rất là nhiệt tình, rất là sốt sáng. Đó là những con người bé mọn. Những con người bé mọn là những người nhận biết rằng lạy Chúa, tất cả là hồng ân Chúa ban cho chúng con. Những con người bé mọn là những con người nhận thấy rằng lạy Chúa, con chỉ là hạt bụi, hạt cát mà thôi. Nhưng mà Chúa lại mặc khải mầu nhiệm nước trời cho con, có nghĩa là Chúa cho chúng con thấy được cái giá trị tuyệt vời của chúng con. Dù là hạt cát, hạt bụi, dù là sinh ra từ trong tội ấy, nhưng mà ngay lúc chúng con còn là tội nhân thì Thiên Chúa đã sai Con Một của Ngài giáng trần, không phải để luận phạt, không phải để kết án, mà để cứu độ, để thi ân giáng phúc cho ta. Cho nên mầu nhiệm nước trời ấy được tỏ lộ ra cho ta vì ta biết rằng lạy Chúa, con là người yếu đuối, lạy Chúa, con chỉ là hạt bụi, hạt cát mà thôi. Con yếu cả về thể xác, yếu cả về tinh thần, đức tin của con cũng rất là mong manh. Nhưng mà với ơn của Chúa, với sức mạnh của Thánh Thần, con có thể làm được những điều mà Chúa nói rằng đối với con người thì không thể, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể. Điều ấy thể hiện một cách rất rõ nét nơi một con người mà hôm nay chúng ta mừng kính ngày 13, ngày kỷ niệm việc mẹ hiện ra tại Fatima hàng tháng từ ngày 13 tháng 5 đến 13 tháng 10 năm 1917 tại Fatima với một người phụ nữ cũng bé mọn, cũng xưng mình rằng: này tôi là nữ tỳ của Thiên Chúa. Cái con người bé mọn ấy được Chúa nâng lên, Chúa đã làm cho tôi biết bao điều cao cả. Chúng ta vẫn hát trong kinh Magnificat: linh hồn tôi thần trí tôi mừng vui vời vời trong đấng kêu chuộc tôi. Chúa đã du thương đoái nhìn phận hèn tôi tớ, vì vậy đến muôn đời sẽ khen tôi đầy ơn, sẽ khen tôi đầy phúc, sẽ khen tôi muôn đời, đến muôn đời, đến muôn đời. Anh chị em thấy không? Phận nữ tỳ hèn mọn, người đã đoái thương nhìn đến. Những con người bé mọn ấy, những con người khiêm nhu ấy nói rằng: này tôi là tôi tớ của Chúa, này tôi là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ thực hiện những điều gì Chúa muốn nơi tôi. Tôi chỉ biết một điều đáp lại là xin vâng. Bé mọn là như vậy. Bé mọn là cúi mình xuống trước quyền năng và lòng thương xót của Chúa, nhận ra rằng Chúa làm cho tôi biết bao điều cao cả, vì danh Ngài là thánh, và từ ấy muôn đời sẽ khen tôi có phúc. Mẹ có phúc không phải vì mẹ giàu có không? Mẹ giàu hay nghèo? Nghèo. Mẹ có phúc không phải là vì mẹ có địa vị cao quý ở ngoài xã hội, mẹ có làm bà thủ tướng hay là nữ hoàng không? Không. Mẹ có phúc cũng không phải là vì mẹ có một cái vai trò chức vụ danh giá ở trong giáo hội, mẹ có là bà trùm, bà quản hay là bà bề trên gì không? Không hề. Mẹ chỉ là một người giáo dân bình thường, là một người nội trợ bình thường, là một người thiếu nữ nhà quê bình thường, như những con người khác. Chúa đoái nhìn đến con người bé mọn ấy, vì con người ấy mở rộng lòng ra để Chúa thực hiện. Xin Chúa cứ thực hiện những gì Chúa muốn nơi tôi. Chúa muốn gì Chúa cứ thực hiện. Và Chúa thực hiện những điều Chúa muốn không như mẹ muốn. Chúa thực hiện những điều Chúa muốn không như ta muốn. Được gọi là mẹ của Thiên Chúa, đấng là vua trên hết các vua, là Chúa trên hết các Chúa. Ấy thế mà thưa anh chị em, mẹ để cho Chúa thực hiện ý của Chúa, đó là sinh ra trong hang đá Bethlehem nghèo hèn. Có chấp nhận nổi không? Đường đường là một người, là mẹ của một vị Thiên Chúa, ấy mà sinh ra một Thiên Chúa nhỏ bé, bé mọn. Cái con người bé mọn nhất ấy chính là Giê-xu. Chính là Giê-xu đã bỏ hết tất cả những gì vinh quang phú quý, vị là tước vị của một vị Thiên Chúa, Ngài đã trút bỏ hết vinh quang ấy mà mặc lấy xác phàm ở giữa ta, như là một người tội lỗi, như là một người nô lệ. Con người bé mọn nhất ấy trước mặt cha ấy là Giê-xu. Chúng ta muốn bé mọn là phải bé mọn ở trong Giê-xu. Chứ còn nhiều khi ta bé mọn theo cái dạng là đạo đức giả, em chả đâu, nhưng mà để muốn người ta nâng mình lên, đúng không? Đúng không? Nhiều khi ta cứ giả vờ như là mình khiêm tốn, nhưng mà thực chất con người ta, bản chất ai cũng muốn tôn mình lên và hạ người khác xuống. Ai cũng muốn mình giỏi hơn, đúng không? Ai cũng muốn mình giàu hơn, đúng không? Ai cũng muốn mình đẹp hơn, phải không? Phải không? Ai cũng muốn nhà mình cao hơn nhà người khác, đúng không? Ai cũng muốn xe mình nhanh hơn xe người ta, đúng không? Và đi thi ai cũng muốn mình được điểm cao hơn đứa khác, đúng không? Cho nên nơi bản chất của con người ta đó, sinh ra từ trong tội thì nó luôn luôn là bị cái máu kiêu ngạo, cái sự giữ nó ở trong ta, nó làm cho ta muốn bùng lên, muốn hơn người khác. Chỉ có một mình Đức Giê-xu, đấng mà đáng lý ra Ngài cao hơn trên hết, vua trên hết các vua, Chúa trên hết các Chúa, lại trở nên bé mọn vô cùng trước mặt Cha, trở thành một hạt lúa, một hạt giống bị vùi nát, bị tan tành, bị te tua, chết treo trần chuồng ô nhục trên thập giá, chỉ để một điều duy nhất, đó là vâng theo ý Cha. Bé mọn là để ý Cha thực hiện trong đời mình. Mẹ Maria cũng thế, suốt đời: Mẹ ơi, đời con, gương mẹ, xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi, đường đi trăm ngàn nguy khó, hiểm nguy dâng tràn đầy đó, xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Xin vâng, mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm qua, hôm nay và ngày mai, xin vâng, mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm nay, tương lai và suốt đời. Bé mọn là như thế, thưa anh chị em, là để cho ý Chúa thể hiện. Mẹ chỉ biết đáp tiếng xin vâng, dù rằng sau tiếng xin vâng ấy, những đau khổ mà mẹ chịu như là lưỡi gươm đâm thấu trái tim của mẹ, lưỡi đồng đâm thủng trái tim của Giê-xu, để từ đó máu và nước những giọt cuối cùng đổ ra, để Giê-xu ấy thực hiện trọn vẹn ý của Cha, uống cho đến giọt đắng cuối cùng. Mẹ cũng thế, giang tay đón nhận tấm thân của con tan nát, bị người đời ruồng rẫy, bị mọi người khinh chê, lòng mẹ cũng nát tan ra, nhưng mà vẫn kiên vững trong lòng tin xin vâng. Trong cuộc sống của anh chị em mình cũng thế, có nhiều lúc tôi thấy bản thân mình cũng gặp rất là nhiều khó khăn, những thử thách, nhất là trong việc đi loan truyền lòng thương xót của Chúa, nhất là trong việc đi làm công việc bác ái, làm công việc từ thiện, đi loan truyền lòng thương xót Chúa những người bé mọn, những người nhà quê, những người ở vùng sâu vùng xa, họ dễ đón nhận lắm. Những anh chị em giáo dân mà đơn sơ chất phát dễ đón nhận lắm. Nhưng mà có khi những bậc học giả, những người mà học cao hiểu rộng, những người ưa lý luận, có khi ngay cả những đấng bậc trong giáo hội cũng chưa chắc dễ dàng đón nhận, dễ dàng để mình có thể làm cái công việc ấy, loan truyền lòng thương xót Chúa cho những người giáo dân được. Cũng nhiều nghi ngại, cũng nhiều khó khăn, cũng nhiều thử thách về mặt đạo cũng như ở ngoài đời. Ngoài đời người ta không hiểu, người ta thấy rằng tại sao mà người ta đến đông như thế này, người ta sợ an ninh trật tự, làm sao người ta cứ kéo lên ùn ùn như thế này. Cái lòng tin của những người dân đơn sơ chất phác ấy luôn luôn là lạy Chúa, con xin vâng ý Chúa. Cho nên trước mọi khó khăn, trước mọi thử thách, trước mọi trở ngại, tôi nhìn lên Thánh Giá Chúa Giê-xu, tôi nhìn lên Mẹ Maria, lạy Mẹ, xin cho con biết đáp tiếng xin vâng trước những khó khăn, những thử thách, những trở ngại này. Kem Áo Xanh cùng với tôi đồng hành, đã đồng cảm cái chuyện ấy. Nhiều chuyến đi công tác, sống dở, chết dở, nhiều lần đi đến nơi bị người ta lạnh nhạt, bị người ta coi thường, nhiều lần đi đến nơi bị người ta nghi ngại và có khi cản trở nữa, chúng tôi vẫn lạy Mẹ, xin cho con biết xin vâng trước trở ngại này. Vì những cái trở ngại này đó là tích ý của Chúa, một sợi tóc trên đầu rơi xuống còn không ngoài thánh ý Chúa, huống hy, huống gì những cái sự kiện đang xảy ra. Những cái trở ngại ấy chỉ là những cách thức mà Chúa tinh luyện chúng tôi, để chúng tôi phải nhìn lại bản thân mình, thực sự mình đã tinh tuyển chưa, thực sự mình đã có một thiện ý chưa? Thực sự mình có hết lòng, hết sức để mà loan truyền lòng thương xót Chúa chưa? Thực sự mình đã hết tình, hết nghĩa, chọn tình, chọn nghĩa với anh em chưa? Nếu chưa, đây là những giây phút để Chúa thanh luyện chúng tôi, sửa đổi lại chính bản thân mình, đấm ngực xin Chúa tha thứ, xin Chúa xót thương chính bản thân con, vì con chưa làm trọn vẹn thánh ý của Chúa, vì con chưa thực hiện đúng điều ấy, cho nên còn có những trở ngại. Những trở ngại ấy giúp chúng con nhận ra rằng không có Chúa con không làm được gì hết. Những trở ngại ấy để chúng con nhận ra rằng chúng con không là gì trước mặt Chúa. Chúa dùng chúng con như là dụng cụ để loan truyền lòng thương xót của Chúa. Trước những trở ngại ấy, Chúa cho chúng con nhận ra rằng con chỉ là đầy tớ vô dụng. Làm những gì Chúa muốn con làm, đừng tưởng rằng ta là ngon, đừng tưởng rằng ta là giỏi, đừng tưởng rằng ta là hay, mà quên mất rằng tất cả là ân huệ Chúa ban, tất cả là do quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Còn mỗi một người chúng tôi cũng như anh chị em, ta chỉ là dụng cụ trong bàn tay Chúa sử dụng mà thôi. Chúa dùng lúc nào, cách nào, chúng ta chỉ xin đáp lại hai tiếng xin vâng. Và như thế Chúa sẽ làm những điều vô cùng lạ lùng. Nếu anh chị em muốn biết thêm thì anh chị em để mua CD 20 bài giảng lòng thương xót Chúa. Đây là tập 1, những chứng nhân lòng thương xót Chúa mà chúng tôi ghi nhận lại ở nhà thờ Chí Hòa, trong những bài giảng, trong những chuyện việc gặp gỡ những chứng nhân mà được Chúa sai đến để cho chúng ta thêm vững lòng tin hơn. Và bây giờ chúng tôi xin phép được đọc cho anh chị em nghe một vài những ân huệ mà chúng tôi nhận được trong 18.000 lá thư xin khấn, xin tạ ơn trong thứ năm vừa rồi. Chúng tôi đọc xong và chắt lọc được những lá thư tiêu biểu sau đây. Kính gửi cha Long, con là một người rất thích nghe những bài giảng về lòng thương xót Chúa của cha. Con mới đi lòng thương xót Chúa được 2 lần và hôm nay nữa là lần thứ 3. Tháng rồi con có mua CD 20 bài giảng lòng thương xót Chúa. Thưa cha, chồng con là một người khô khan. Một năm anh ấy đi lễ được 2 ngày vào ngày lễ Giáng sinh và Phục sinh. Con không biết làm cách nào cho anh ta đến với Chúa được vì anh ta là một người rất là ngang tàng. Tháng rồi con đem CD 20 bài giảng lòng thương xót Chúa về. Anh ta đã chịu nghe và nói là rất thích nghe. Vậy con mong cha là hãy ra nhiều thêm những CD, những bài giảng lòng thương xót Chúa nữa để cho những người khô khan nguội lạnh được biết quay trở về. Và con coi những cuốn sách nhờ mẹ đến với Chúa mà cha gửi tặng mỗi tháng cho chúng con. Nhiều người đã cởi mở lòng ra và được Chúa đoái thương. Hôm nay con viết thư này cũng trình bày với cha những khó khăn ấy. Vợ chồng con lấy nhau được 25 năm nhưng hết 20 năm ở nhà thuê. Mơ ước của chúng con là chỉ có một căn nhà nhỏ thôi. Mơ ước ấy xin Chúa qua lời bầu cử của mẹ Maria cho được trở thành hiện thực. Chúng con tin tưởng lắm cha, bao nhiêu lần con tưởng đã chết, vậy mà Chúa và mẹ đã cứu con. Đến hôm nay gia đình con đã được Chúa ban cho nhiều hồng ân lắm. Con chỉ còn mơ ước căn nhà nhỏ mà thôi. Nhớ ngày con về giáo xứ năm 2000, con khổ lắm, gạo không có mà ăn. Con thì mang căn bệnh lao nặng, một năm nhập viện đến 2-3 lần. Nhưng hôm nay, nhờ ơn Chúa, Đức Mẹ, con đã khỏi hẳn. Con mới biết đến lòng thương xót Chúa đấy thôi. Con đến nhà thờ Chí Hòa lần đầu tiên, con không cầm được nước mắt. Con không hiểu những người đến nhà thờ Chí Hòa, người ta được ơn gì mà đông như thế. Thế là con bắt đầu mê Chúa từ đó tới nay. Con xem đĩa DVD cha đi làm việc bác ái với đội quân áo xanh. Con có chút quà gửi đến cha để cha làm việc bác ái. Cuối cùng chúc cha tràn đầy hồng ân Chúa ban để làm việc thiện và ra nhiều CD lòng thương xót Chúa nữa để nhiều người được ơn quay trở về. Một người giáo dân được Chúa xót thương. Đây là một ân huệ khác. Thưa cha và cộng đoàn lòng thương xót Chúa, gia đình chúng con cảm ơn Cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho gia đình chúng con nhờ mẹ đến với Chúa mà chúng con được ân huệ sau đây. 2 năm trước, chồng con bị sạn thận và có cục sạn to 13 ly. Chồng con lúc nào cũng bị nó hành đau đớn lắm. 1 năm chồng con có thể đi cấp cứu 4 lần, nhưng 1 năm trở lại đây, cục sạn tuy có to hơn trước, nhưng chồng con không hề đau đớn, không còn phải đi cấp cứu như trước nữa. Về phần con, 2 tháng trước đây, bác sĩ chẩn đoán rằng con bị ung thư vú. Điều mà gia đình con hoang mang, nhờ hồng ân Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Cha và cộng đoàn, nhờ mẹ xót thương mà hôm thứ Năm 31 tháng 6 2011 con đi tái khám lại. Lúc này bác sĩ nói con chỉ bị có nang ở tuyến vú mà thôi, không hề bị ung thư. Gia đình con tạ ơn Chúa, cảm ơn Cha và cộng đoàn. Hallelujah. Đây là một chứng nhân ở Đắk Nông. Ngày 3 tháng 7, thưa Cha Long, con là Teresa Nguyễn Thị Mỹ Kiều, 46 tuổi ở tỉnh Đắk Nông. Tạ ơn Chúa và mẹ đã cho chúng con được 6 người con, tất cả đều là con trai. Cách đây gần 1 tháng, con trai đầu của con đang học đại học ở Bình Dương và cũng là ứng sinh của dòng tên đã bị bệnh sốt xuất huyết rất nặng. Vì hoàn cảnh xa xôi, vợ chồng con không xuống chăm sóc cháu được, chỉ nhờ một anh cũng là ứng sinh dòng tên chăm sóc. Trong khi vợ chồng con đang lo lắng vì bệnh tình của con, của chúng con không đỡ mà có chiều hướng xấu hơn, con lo quá chỉ biết khóc và cầu nguyện mà thôi. Vào lúc 17 giờ 3 phút ngày 10 tháng 6 năm 2011, con nhắn tin qua điện thoại cho Cha và đã được Cha đón nhận. Đúng 22 giờ 1 phút con nhận được tin nhắn của Cha, con bàng hoàng xúc động. Con đã tạ ơn Chúa đã thương con cảm ơn Cha và cộng đoàn lòng thương xót đã cầu nguyện cho con của chúng con. Đến sáng ngày 11 tháng 6 2011, con nhận được tin nhắn từ bệnh viện báo là con của chúng con đã vượt qua cơn nguy kịch, đã uống được sữa, không bị ói và thèm ăn. Lúc đó con chỉ biết tạ ơn Chúa và mẹ mà thôi. Chỉ có Chúa và mẹ mới có đủ quyền năng mà cứu chữa con của chúng con một cách nhanh chóng vậy. Cha ơi, tuy chưa gặp Cha, chưa một lần đến tham dự thánh lễ tại nhà thờ Chí Hòa, nhưng con cũng cảm nhận được lòng Chúa luôn xót thương con. Con thầm ước mong một ngày nào đó con được đến với lòng thương xót Chúa tại nhà thờ Chí Hòa. Và thứ Năm đầu tháng 7 này con đã được toại nguyện. Tuy hoàn cảnh gia đình con còn gặp nhiều khó khăn về vật chất, nhưng con vẫn cố gắng. Cảm ơn Cha và cộng đoàn lòng thương xót Chúa đã cầu nguyện, Chúa đã nhận lời và cứu con của con khỏi căn bệnh thập tử nhất sinh. Một lần nữa con chân thành cảm ơn. Con xin gửi Cha một chút quà mọn, nhờ Cha chuyển đến những người còn kém may mắn, còn nghèo khổ hơn con. Teresa Nguyễn Thị Mỹ Kiều ở Đắk Nông. Và thưa anh chị em, giờ đây chúng tôi mời anh chị em gửi những lá thư xin khấn, xin cầu nguyện để qua mẹ Maria Chúa đón nhận tất cả ước nguyện của anh chị em, cùng với những hy sinh đóng góp bác ái sẻ chia của anh chị em. Lời cầu nguyện cùng với hy sinh bác ái là những lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa nhất.